Học sinh Úc dành nhiều thời gian trên mạng hơn bao giờ hết. Cậu Will ở Melbourne nói rằng cha mẹ lo lắng vì thấy cậu chơi game quá nhiều.
Will get off games, you spend too long on them. Probably should be doing your work.
Nhưng theo các nhà nghiên cứu, thời gian ngồi trước computer chơi trò chơi điện tử chưa hẳn là hoàn toàn phí phạm. Một cuộc nghiên cứu của giáo sư Alberto Pozzo tại Đại học RMIT ở Victoria tìm thấy, thật ra chơi game có thể giúp các em học giỏi hơn ở trường. Giáo sư Pozzo cho biết, quả có sự khác biệt trong kết quả học tập của học sinh nào có chơi game.
Nếu học sinh đạt kết quả tốt, có nghĩa là học sinh đó không phải bị ở lại lớp.
Giáo sư Pozzo đã so sánh giữa điểm thi của hơn 12.000 học sinh 15 tuổi trên khắp nước Úc với số giờ chúng ngồi trước computer và nhận thấy có sự liên hệ đáng kể giữa thời gian chơi game và thành tích học tập.
Nếu học sinh bỏ nhiều thời gian lên mạng chơi game, điểm thi của học sinh đó trong môn toán, khoa học và đọc sẽ cao hơn trung bình.
Giáo sư Pozzo nhận thấy những trò chơi điện tử như là Minecraft giúp học sinh có được khả năng giải quyết và phân tích vấn đề.
Một số những trò chơi này đòi hỏi học sinh phải giải quyết những vấn đề nhất định và sử dụng logic, trong khi ứng dụng logic chính là nền tảng của toán học và khoa học mà chúng ta sử dụng.
Ông Vincent Trundle hướng dẫn các lớp học trò chơi điện tử tại trung tâm ACME để giúp xóa bỏ những quan niệm tiêu cực về trò chơi điện tử.
Vẫn còn quan niệm cho rằng chơi game là không tốt, nhưng có nhiều trò chơi khác nhau, bạn có thể học được nhiều kỹ năng khác nhau khi chơi.
Tuy vậy, có sự khác nhau giữa chơi game và bỏ nhiều thời gian lên mạng xã hội như là Facebook. Giáo sư Pozzo tìm thấy, học sinh nào trò chuyện suốt ngày trên Facebook có điểm thi thấp hơn là những học sinh không đụng đến mạng xã hội.
Đối với mạng xã hội, thì điểm thi của các học sinh đó thấp hơn trung bình khoảng 4%.
Để tận dụng lợi ích của kỹ thuật số, nhiều trường học tại Úc nay giảng dạy thông qua lập trình, trò chơi điện tử và khuyến khích học sinh tự phát minh game. Thế nhưng, theo một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Đa văn hóa về sức khỏe phụ nữ ở Melbourne, thì có mối liên hệ giữa trò chơi điện tử ở người trẻ và thói nghiện cờ bạc khi về già. Cô Sương Nguyễn đến từ trung tâm này.
Cái game, nếu mà mình chơi, trong có giới hạn, thì nó có những cái lợi ích như cô vừa trình bày. Còn nếu mà các em chơi quá đáng, mấy em để quá thì giờ mấy em chơi game, mà mới bỏ qua những cái sinh hoạt mà lành mạnh bình thường, thì đến trường đó thì các em đến đó là mình nói là tới mà nghiền đó, thì hễ mà ở đời mà hễ cái gì mà đụng vô nghiền á thì là không có không được.
Cô Sương Nguyễn nói rằng điều quan trọng là phụ huynh nên quản lý thời gian chơi của các em mà không tạo cảm giác gò bó hay áp đặt.
Cái việc chơi game của cái giới trẻ bây giờ đó, nó là rất là thông dụng. Và nó dùng cái đó là cái thú giải trí, thú tiêu khiển cho nó, để nó thư giãn tinh thần. Thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó của nó, nhưng mà mình đặt ra cái giới hạn. Nói là con đi học về thì là ba hay mẹ để cho con chơi game nửa tiếng hay một tiếng. Xong rồi tắm rửa, ăn uống xong rồi á, thì có thể con chơi thêm nửa tiếng nữa, rồi cái con làm bài, rồi con đi ngủ. Tại vì nếu mấy em mà chơi game mà quá trễ vào ban đêm á, thì là nó kích động cái tâm thần của mấy em, mà mấy em khó ngủ. Ráng mà tìm những cái sinh hoạt lành mạnh khác để mà mình tham gia với con. Ví dụ như dẫn nó đi ra ngoài chơi thể thao, hay là âm nhạc, hoặc là coi phim, coi kịch hay cái gì. Để cái thời giờ mà mình chia sẻ với nó. Mà từ cái lúc nó còn nhỏ thì nó thành ra một cái thói quen rồi. Nó mới để cho mình gần nó.